Nối tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Xin cảm ơn Thanh Tùng, xin kính chào quý thính giả VT News. Trước hết tôi xin cảm ơn sự kính của quý vị và quý vị đã lắng nghe chương trình của chúng ta trên làn sóng 1290 AM KZA mỗi ngày từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối. Thứ hai là tôi cảm ơn tất cả những quý vị thính giả đã giúp cho tôi có cơ hội tiếp tục làm việc, đã giới thiệu rất là nhiều bạn bè, người thân tới nói chuyện với chúng tôi và thật cảm ơn từ đáy lòng của tôi. Quý vị hôm qua có lắng nghe một cái chương trình phát lại và có người ngày hôm nay đã gọi điện thoại hỏi là ngày mai tôi có cái seminar về trust lúc mấy giờ. Thì tôi thật là xin lỗi là ngày mai không có seminar về trust. Nhưng mà nếu quý vị có những câu hỏi hay là những thắc mắc gì về trust hay là về will hay là về những vấn đề liên quan đến pháp luật, quý vị lúc nào cũng có thể gọi điện thoại, làm hẹn rồi vô gặp. Hoặc là nếu mà cần tôi gọi lại thì tôi sẽ gọi lại nhé. Cho nên ngày mai chúng ta không có một cái seminar nào hết. Rồi tất cả những quý vị nào đã thương tôi và cho tôi một số tiền để mà tôi đi bộ vào tháng 5 này, đi bộ cho hội ung thư ngực của Avon ở bên Washington DC, tôi thành thật cảm ơn. Và quý vị vẫn còn có thể tiếp tục đóng góp. Nếu mà quý vị muốn vào website thì vào website của Avon Cancer Walk hoặc là vào website của tôi là www.empirelawoffice.com, và có thể gửi cái check cho Avon Cancer về văn phòng của tôi ở số 55 đường East Empire. Cảm ơn Thánh Tổng rất là nhiều đã giúp tôi làm việc trong chương trình như thế này rất là khó khăn mỗi ngày. Cho nên ngày nào có Thánh Tổng thì tôi lại càng khó khăn hơn. Cho nên mong là Thánh Tổng học cho lẹ, ra trường cho mau để về làm việc với lại văn phòng và giúp cho chúng tôi làm những chương trình cho quý vị mỗi ngày trên làn sóng 1290 AM.
Dạ, chỉ còn có 2 tháng nữa là luật sư Thanh Tùng xong rồi.
2 tháng nữa thôi à? Quý vị nghe Thanh Tùng nói không? Có 2 tháng nữa thôi à? Ok, được rồi, Thanh Tùng ơi, 2 tháng nữa rồi Thanh Tùng sẽ biết ha. Cảm ơn Thanh Tùng. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay tôi nói về vấn đề gian lận. Nó có nhiều cách để mà nói với chánh án, nói với tòa rằng là cái người này gian dối tôi, cái người này nói sai với tôi. Nó có 2 cái chữ trong luật. Một là fraud, tức là F-R-A-U-D, hai là negligent misrepresentation, tức là một cái đòi hỏi cái sự là chúng ta biết là chúng ta làm việc đó là sai, còn một cái thì không có cái sự ý định, tức là intention, hay là scienter, tức là trong cái đầu óc của mình á, nó lúc mà mình làm cái việc đó mình không có cái ý như vậy, nhưng mà cái việc làm của mình nó ra như vậy. Cái mà nặng nề nhất là fraud, tức là gian dối có ý định, tức là khi chúng ta nói với một người là tôi muốn chị có thể cho tôi mượn 20 ngàn, xong rồi thì là một tháng, năm tháng sau tôi sẽ trả lại cho chị. Nhưng mà ngay cái lúc đó cái người đó đó trong đầu họ có cái định là họ mượn rồi họ bỏ chạy luôn, họ không trả lại. Tức là họ gian dối, tức là họ nói sai với mình. Và cái việc sai đó đó, họ tạo ra cái sự sai trái đó trên cái việc làm của họ. Và cái ý định của họ đã lãi là như vậy rồi. Và những cái sự kiện mà trong cái việc mà họ gian dối đó là họ lấy 20 ngàn của mình, và cuối cùng thì chúng ta đã tin vào cái người đó vì người đó là người thân, người đó là bạn bè. Rồi cuối cùng thì chúng ta bị thiệt hại vì chúng ta mất đi cái 20 ngàn đó. Cái việc đó nó xảy ra rất là nhiều, càng nhiều hơn trong khi cái nền kinh tế nó không được tốt đẹp. Quý vị đã nghe rất là nhiều rồi. Nhưng mà để mà chúng ta có thể vượt qua cái việc mà chánh án tòa cho mình được thắng cái hồ sơ hay không, một phần là nhờ vào và dựa vào những cái dữ kiện, những cái bằng chứng trong cái hồ sơ. Không phải là mình nói rằng là cái cô đó cố nói cố mượn của tôi 20 ngàn, xong 16 tháng cố trả lại, tôi tin cố, tôi đưa cho cố, không làm giấy tờ gì hết. Nhưng mà bây giờ cô không trả lại, cô nói xội, nó xạo với tôi, cô gian dối với tôi, cô đang có giật tiền của tôi. Không hẳn là như vậy. Nhưng mà chúng ta phải có những cái chi tiết tùy theo từng cái hồ sơ một. Có những cái hồ sơ mình cũng chả cần viết chi tiết nhiều vì tự nó đã gian lận như vậy rồi. Có những cái hồ sơ mình phải có những cái chi tiết ngày, tháng, người nào nói với người nào và như thế nào. Đó là lý do tại sao mà chúng ta cần phải đặt những cái việc mà nếu là một cái việc mà quan trọng với mình thì mình phải đặt lên giấy tờ. những người mà tin nhau, bạn bè với nhau, quen nhau, biết nhau. Còn người gọi qua nói cho tôi mượn 100 ngàn, ok đây 100 ngàn, viết cái check, thế là xong. Mỗi tháng tôi trả cho 500 tiền lời, 3 ngàn tiền lời. Thấy như vậy là thích rồi, thế là quen. Tại quen mà cũng biết mà, gặp nhau mỗi ngày mà. Tại sao mình còn có thể mà gọi là lừa dối nhau được, hay là làm sai với nhau được. Nó khổ lắm. Ở đây nó khác. Chúng ta có những cái tình trạng, cuộc sống nó làm cho mình nó ra như vậy. Nhiều khi mình phải để ý và mình phải biết xuống. Đâu có tốn gì đâu. Biết xuống bằng cái giấy tay cũng được. Nhưng mà phải viết cho nó rõ ràng, chi tiết đầy đủ, mượn ngày nào, ai mượn, tên gì, bao giờ trả. Một trong những cái mà nhiều người hay không để ý đến là dưới luật là chúng ta phải cẩn thận cái vấn đề tiền lời. Okay? Cho mượn tiền riêng tư, tức là private party, tức là hai người riêng tư với nhau. Cái tiền lời á, nó phải cho nó đúng, đừng có quá đáng. Khi mà nó quá đáng thì chúng ta lại là cái người bị thiệt hại, là cái người cho mượn tiền nó bị thiệt hại. Chúng ta gọi dưới luật là usury rate, tức là tiền lời nó quá đáng. Cho nên mình phải cẩn thận. Khi chúng ta nói đến vấn đề gian lận thì chúng ta cần phải để ý đến cái việc mà chúng ta làm giấy tờ cho mượn tiền. Ví dụ như cái người chồng nói rằng là vợ tôi làm về cái vấn đề tự chủ, tức là mình làm bán hàng hay là mình làm cái gì đó mà mình lãnh lương lấy cho mình, không ai trả lương của mình cả, self-employed. Nhưng mà vợ tôi làm nhiều tiền lắm. Nhưng mà lấy gì chứng minh là vợ tôi làm nhiều tiền, khi mà những cái tiền mà vợ làm đều là tiền mặt cả. Sao mình có thể chứng minh được? Có những cách mình chứng minh được, có những trường hợp mình không chứng minh được. Cho nên khi chúng ta nói đến cái vấn đề gian lận hay là vấn đề thư kiện, những cái bằng chứng rất là quan trọng. Và vì vậy khi quý vị có những vấn đề liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717 là số điện thoại của văn phòng Empire Law Offices. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng, làm việc ở trong văn phòng Empire Law Offices và giúp cho quý vị giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật trong giờ phát thanh. Và bây giờ mời quý vị gọi điện thoại vào số 408-947-7030. Thanh Tùng sẽ cố gắng giữ đường dây cho quý vị. Và xin đừng cúp, tại vì quý vị cúp đi thì quý vị phải gọi lại, rồi nhiều khi quý vị là phải chờ, rồi thôi mệt quá không thèm gọi nữa. Nhưng mà nếu quý vị có câu hỏi, xin gọi số 408-947-7030, 408-947-7030 để đặt câu hỏi. Nếu quý vị gọi cho tôi trước sớm thì là cái câu trả lời có lẽ nó hơi thoải mái hơn một tí, hơn là đến lúc mà gần cuối giờ thì chúng ta lại vội vàng hơn. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Tôi biết là hôm nay trời mưa trời gió rất là lạnh và rất là bão. Tôi cũng chưa ra khỏi văn phòng từ ngày sáng, từ sáng đến giờ cứ ngồi trong này thôi. Nhưng mà nhìn ra thấy trời mưa quá trời. Cho nên nếu quý vị có chạy xe thì hãy chạy cẩn thận và đừng có để rơi vào cái tình trạng bị đụng xe. Và nếu quý vị có rơi vào tình trạng đó thì quý vị cũng bình tĩnh. Tại vì làm gì là việc mà accident là không thể nào mà chúng ta tránh khỏi. Vì accident cho nên nó mới xảy ra cho mình thì mình phải bình tĩnh. Rồi thì là nếu mà chụp được cái hình chỗ cái xe nó va chạm hay là cái khung cảnh đó thì tốt nhất. Rồi thì là đổi tin tức cho nhau để cho bảo hiểm họ làm việc với nhau. Đừng có lo lắng, đừng có sợ hãi, đừng có giận dữ. Tại vì khi mà chúng ta trao đổi tin tức á, thì chúng ta sẽ có những cái hoạt động sau đó nó làm cho cái hồ sơ của mình được tốt đẹp hơn. Và nếu quý vị có những cái thương tích hoặc là có những cái sự đau đớn trong người thì quý vị cần phải đi tham khảo bác sĩ để mà họ đã mà giúp cho mình bớt đi những cái sự đau đớn đó. Và vì vậy mà chúng ta trong một cái hồ sơ mà về vấn đề đụng xe, sự bất cẩn đó thì chúng ta có những cái sự bồi thường về vấn đề thương tích, về vấn đề bất cẩn, về vấn đề bất tiện cho mình cần phải đi bác sĩ và phải chữa bệnh này, cái đủ thứ. Cho nên nếu quý vị có rơi vào tình trạng bị đụng xe thì quý vị cứ bình tĩnh, rồi thì là việc nó sẽ được giải quyết bởi hãng bảo hiểm của cả hai bên. Có những cái hồ sơ thì rất là rõ ràng là người này sai, người kia sai. Có những cái hồ sơ thì không có những giấy tờ hay là không có những người nhân chứng thì rất là khó. Mà ngay cả có những cái hồ sơ mà có cái báo với bác cảnh sát nữa, cho dù rằng là báo với bác cảnh sát nói là bên kia có lỗi chăng nữa thì cũng rất là khó để mà chứng minh, nếu mà cái người bên kia họ cứ khăng khăng họ nói rằng là họ không có lỗi. Và vì vậy khi mà chúng ta rơi vào cái tình trạng bị động xe, chúng ta đừng có mất bình tĩnh và chúng ta để cho hãng bảo hiểm họ làm việc với nhau. Nhất là những người mà hay bị cái trường hợp mà người bên kia quẹo trái rồi mình đi thẳng rồi đụng nhau ở ngay ngã tư đường mà không có người nhân chứng mà không có giấy tờ cảnh sát nữa thì rất là khó. Cho nên nếu mà quý vị,
thưa luật sư, có vị tín giả đang gọi vào xin mời. Dân xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hello.
Dạ em chào luật sư. Thưa luật sư, cho em hỏi là em đã gửi đi cái tiền 88 đồng của cho chính phủ rồi, luật sư, ba em bảo lãnh cho chị em á, thì bây giờ em phải làm bảo trợ tài chính. Thì khi em gửi bảo trợ tài chính đi á, thì có phải em gửi qua cái địa chỉ mà người ta gửi về cho em để em đóng 88 đồng không, thưa luật sư hả?
Cái thứ nhất là chị có làm sao để cho cái cháu bé nó đừng có khóc nhé, đừng có va.
Dạ, em đóng cửa phòng rồi chị.
Chị đã trả cái tiền visa chưa, 200 mấy chưa?
Dạ chưa ạ.
Ok, cái đó chị trả cùng một cái số đó nhé. Chị lên trên website trở lại, chị trả cái tiền đó đi nhé. Ok.
Nhưng mà em mới làm bảo trợ tài chính thôi.
Tôi biết, nhưng mà mình phải làm, họ đem họ, MVC thường khi họ kêu mình trả thì họ trả cả 200.
Dạ, rồi em phải gửi lại cái chỗ mà người ta gửi tới cho mình đó hả luật sư hả?
Nếu mà MVC gửi cho chị cái lá thư đó, nó có số FCM number đó, thì chị dùng cái lá thư đó, thì trên đó nó có cái chỉ dẫn, cái hướng dẫn làm cái gì rõ ràng như vậy. Đó là khi mình gửi lại cái 864 thì mình phải gửi cái giấy đó theo. Ok?
Dạ. Thì đó là nó... em hỏi là em phải đợi chờ hay là người ta sẽ khi em gửi bảo trợ tài chính đi á, em phải đợi chờ hay là em phải làm cái gì thêm nữa không ạ?
Mình chờ, không làm gì hết. Mình chờ rồi thì là NBC sẽ gửi cho mình một cái lá thư nói mình phải nộp giấy tờ. Ha? Ok?
Dạ, rồi. Em cảm ơn luật sư. Dạ.
Điện thoại của chúng tôi là 408-947-7030. Có rất nhiều sự thay đổi trong những cái vấn đề di trú. Thứ nhất là cái đơn N-400 sẽ thay đổi và nó sẽ dài dòng hơn. Nó không phức tạp hơn nhưng mà nó dài dòng hơn. Nó dài dòng hơn là từ những cái...
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào xin mời đặt câu hỏi ạ.
Xin cho em hỏi luật sư câu hỏi được không anh?
Dạ, xin mời anh.
Luật sư cho em hỏi, em có bà chị dâu, bà làm hãng điện tử mà chủ là tàu Việt. Chủ thì nói là trả lương năm theo kiểu exam. Nhưng mà đến khi chị nghỉ thì không có được lãnh lương ngày đó. Mà đến hồi làm 6 ngày một tuần thì lại không được trả lương overtime.
Ok, anh nói rằng là chị nghỉ thì chủ nói chỉ là một cái người non exam đúng không?
Chủ nói là trả lương theo lương năm là đẹp.
Ok, thứ nhất là cái công việc của chị sẽ cho cái người chủ đó biết rằng là chị này exam hay không exam Ok?
Được.
Phải là người chủ nói rằng là chị là non exam là chị non exam hay chị exam là exam. Ok? Không phải muốn. Được. Là này muốn. Cái công việc sẽ nói như vậy. Cho dù những cái người đi làm manager họ cũng là non exam được. Tùy theo cái công việc của họ làm. Cái câu hỏi thứ hai là cái người chủ này không trả tiền cho cái chị này khi mà chị nghỉ hả?
Giống như mà mình nghỉ một ngày hai ngày thì bà trừ lương.
Sao? Nghỉ một ngày hai ngày thì họ trừ lương. Ok.
Yeah.
Việc này thì...
Mà đến thôi mà bà cần mình làm thứ bảy, giống như làm 6 ngày liên tục một tuần thì bà không có trả thêm tiền lương.
Ok. Yes. Cái việc mà nghỉ một ngày hai ngày thì theo cái sự đồng ý giữa người chủ với lại cái người nhân viên. Và trong cái sự thương lượng lúc mà cái người nhân viên này bằng lòng vô làm việc nơi này, cái người chủ có thể nói tôi sẽ trả tiền cho ngày lễ Noel, ngày lễ đầu năm, nhưng tôi không trả những ngày lễ nghỉ nào khác. Tôi không cho ngày First Sunday, không cho ngày lễ nghỉ bệnh. Thì cái đó là việc giữa công ty và nhân viên. Ok, bây giờ cái vấn đề mà không trả trả lương, không trả overtime. Ok, căn bản của cái việc overtime là thứ nhất, nếu cái người này làm trên 8 tiếng một ngày thì sẽ được trả overtime. Thứ hai, nếu cái người này làm trên 40 tiếng một tuần thì cái giờ 41 sẽ được trả overtime. Tức là tỉ dụ như ngày thứ hai, cái chị này làm 9 tiếng thì chị được trả overtime 1 tiếng. Cái ngày thứ ba chị làm 8 tiếng, ngày thứ tư chị làm 10 tiếng thì chị được trả overtime 2 tiếng. Đến cái ngày thứ sáu, chị đi về lúc 3 giờ và lúc 3 giờ đó thì cộng tất cả những cái giờ lại là chị làm 40 tiếng rồi. Mà nếu chị làm cho đến cái giờ thứ tư, đến 4 giờ, thì là giờ thứ 41 thì chị được trả overtime. Không phải là cái chị này chị đi làm 6 ngày, là cái ngày thứ 6 nhất định phải trả overtime, không phải như vậy.
No, em hiểu, nhưng mà ý em nói là tại vì cái tuần chỉ làm hơn 40 tiếng, nhưng mà chị vẫn không được trả overtime. Còn cái nào mà giống như... Nhưng mà chị từng nào chị gọi nghỉ vô, giống như lâu lâu gọi nghỉ một bữa thì bà trừ tiền lương của chị. Bởi vậy em mới hỏi luật sư bây giờ em phải làm sao?
Ồ, bà trừ tiền lương là vì chị nghỉ một ngày à?
Dạ.
Oh wow, cái đó tôi chưa bao giờ nghe, bà không được trừ tiền lương. Chị không đi làm thì bà ấy không trả lương cho chị, chứ chị bà không được trừ tiền lương nhé. Còn cái việc mà...
Bà không có trả tiền lương cái ngày mà chị nghỉ, ý em nói là vậy đó.
Bà không trả tiền lương thì đúng rồi, tại vì với đó là cái sự đồng ý của họ, đúng không? Nếu mà...
Nhưng mà đến hồi cái ngày mà chỉ cái tuần mà chỉ làm 6 ngày giống như là 48 tiếng thì bà lại không trả lương.
Cái ngày đó bà phải trả cái ngày 8 tiếng overtime trong cái tuần.
Thì bây giờ em mới nói là lúc mà bà nói chuyện với chị thì bà nói là tôi sẽ trả lương cho chị lương năm. Nhưng mà thiệt ra nếu mà trả lương năm theo agreement thì có nghĩa là cái ngày mình gọi cho sick thì mình vẫn được lương.
Biết rồi thì tôi hiểu rồi, nhưng mà ý tôi nói rằng là bây giờ cái tình trạng của cái chị này á, thì á, cái bà chủ này á, ra giống như là bà ấy khi nào mà gió nào tốt cho bà thì bà che chỗ đó. Tức là bà nếu mà lúc mà chị này chị đi làm á, mà bà không muốn trả cái ngày chị nghỉ á, thì bà nói tôi trả chị nguyên năm. Còn lúc mà chị, lúc không trả tiền overtime cho chị thì bà nói trả nguyên năm. Còn cái lúc mà ngày chị nghỉ bà không trả lương thì bà nói chị là nhân viên của non-exam, đúng không?
Yeah,
là không đúng nha, right? Cho nên cái việc cái chị này chị có thể đưa cái hồ sơ này để mà đưa bà ấy ra để tôi nói về cái vấn đề labor một chút. Trong khi anh hỏi câu hỏi này thì labor nó có hai cách, mà căn bản là hai cách để mà có thể đưa cái người chủ đó ra tòa hoặc là ra bộ lao động để mà bồi thường cho mình những cái giờ mà mình không được nhận đúng trước dưới luật lao động nhé. Anh chưa nói về vấn đề chị đi làm có được nghỉ trưa hay là có được nghỉ giải lao không nữa đấy. Ok. Còn cái việc mà chị này chị nghỉ rồi và bây giờ cái việc mà bà này nói chị là cái người exam tức là trả lương năm á, nhưng mà công việc của chị sẽ cho bà biết rằng là cái người chủ biết rằng là cái chị này không phải là exam, chị là non exam, nên chị tính tất cả từng giờ chị làm whatever. Ok. Ok, nếu mà có cần gặp thì mang những dữ kiện lên nói chuyện với tôi ở văn phòng số 48947-7717 nhé.
Ok, thank you.
Okay. Phương thoại của chúng tôi là 408-7-7030-408-947-7030. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Tôi đang nói về vấn đề gian lận ngày hôm nay. Thì là quý vị cũng biết trong cái thời gian...
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ thưa chào luật sư ạ. Dạ thưa em tôi, nó được má tôi bảo lãnh mà bây giờ nó dời địa chỉ đó, thì tôi phải viết thư lên NBC để báo là đã dời địa chỉ hay là tôi gọi lên cái cách nào tốt nhất hỏi luật sư hả?
Thế thì mẹ chị bảo lãnh cho em, chị đó đã làm cái đơn DS-260 chưa?
DS,
tức là bây giờ cái hồ sơ đã ở NBC chưa?
Đã vậy là không biết luật sư, tại vì bảo lãnh hồi năm 2004.
Trả tiền visa chưa? Tôi nghĩ là chưa quá.
Dạ thưa chưa, dạ thưa chưa.
Còn lâu lắm. Ok, không cần đâu. Khi nào mà mình trả tiền visa đó xong mình làm cái DS-260 đó thì đó sẽ có cái khu cái nơi cho chị điền vào cái địa chỉ hiện tại của cái người em của chị, không sao cả, không cần
mình không cần thông báo thôi luật sư,
cần phải làm gì ngay bây giờ nhé,
tại tôi sợ rồi, còn ví dụ không có gửi giấy tờ về mà bên đó rồi lạc địa chỉ không có gửi gì hết hả luật sư hả?
Không, cho đến khi nào mà giấy tờ xong mà bên này NBC xong thì mới đi trở về Việt Nam, lúc đó mới gửi giấy tờ tính cho em chị nhé.
Dạ chưa, cảm ơn luật sư.
Không có chi. Vâng, ngày mai là tháng 3 rồi. Wow, nói chuyện NBC, wow, nhiều chuyện để nói quá. Những người đứng dạng F1, họ hồ sơ 1 tháng 2, 2007. Những người đặt hồ sơ F2A, cứu xét hồ sơ 8 tháng 9, 2013. F2B, 1 tháng 9, 2006. F3, F3, tức là trong cái trường hợp của chị vừa rồi, không biết là cái người em đó có gia đình hay không. Một là F1, hai là F3. 15 tới tháng 6, 2003. Anh chị em, 8 tới tháng 11, 2001. Đây là tháng 3, Bulletin. Ok? Thì F1, F2A, F2B, F3, F4 là quý vị biết hết rồi. Quý vị biết nhiều lắm rồi ngày hôm nay. Nhé. Cho nên nếu quý vị muốn biết thêm, quý vị có thể gọi. Và tôi sẽ trả lời cho quý vị. Nhưng mà đó là cái bảng Visa Bulletin vào tháng 3. Nhé. Và khi chúng ta nói đến vấn đề di trú thì chúng ta lại càng phải cẩn thận hơn trong những giấy tờ vấn đề gửi vào trong sở di trú và làm việc với sở di trú. Nếu chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật thì xin tham khảo. Tham khảo không tốn tiền mà, tại sao không tham khảo nhé. Mang giấy tờ hình sự lên tôi coi, nếu mà không có vấn đề gì hết thì tôi nói ok, cứ việc làm gì làm, còn nếu có vấn đề thì tôi sẽ nói cho biết rồi quyết định muốn làm gì làm. Tắt radio được không? Tắt điện thoại được không?
Luật sư an tâm, bây giờ vị thính giả không tự tắt thì Thanh Tùng sẽ phải ra tay. Rồi, bây giờ thì trở lại với luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Thanh Tùng. Số điện thoại của chúng ta là 408-947-7030, 408-947-7030. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi 408-947-7030. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng, đang mà chương trình cho quý vị trên làn sóng 1290 AM, mỗi ngày từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối. Và tôi đang nói về vấn đề gian lận ngày hôm nay. Những lúc mà quý vị làm những vấn đề về sửa đổi cái nợ của quý vị trong những năm trước đó, những tháng trước đó, mà ngày nay cũng còn nhiều người làm lắm. Tại vì quý vị biết không, cái chương trình nó thay đổi, cho nên nhà băng họ nói ok, quý vị cứ gửi hồ sơ vô rồi tôi sẽ cứu xét hồ sơ. Chúng tôi sẽ cứu xét hồ sơ là nhà băng á. Nhưng mà quý vị gửi vô xong rồi thầy nhà quý vị
bị... Thưa luật sư, có vị tính giả đàn gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Alo, dạ chào buổi đài. Tôi có câu hỏi về lao động á.
Xin chào anh.
Ví dụ tôi làm cho người ta mà 8 giờ cho tới 5 giờ á. Cái đó là 8 tiếng hay là 9 tiếng ha. Ví dụ 10 giờ tôi được nghỉ lao 10 phút. Rồi tới 12 giờ tôi được cạn lên 1 tiếng. Rồi 2 giờ rưỡi tôi được nghỉ lao 10 phút nữa. Vậy cái anh lên chi? Nghỉ lao đó là cái nó trả hay là tự cái giờ của mình
ạ? Ok. Cái giờ nghỉ trưa và cái giờ nghỉ giải lao đó là hãng phải trả cho anh cái tiền đó. Ok. Tức là nếu anh nói anh làm từ 8 giờ sáng thì bây giờ anh cứ đếm từ 8 giờ đến 5 giờ là bao nhiêu tiếng?
Ok.
Đúng không? Rồi anh trừ ra cái nửa tiếng ăn trưa với lại cái coi như là 20 phút hay là nửa tiếng giải lao, đúng không?
Dạ.
Thì còn lại thì hãng họ trả anh cái lương cái giờ mà anh đang ở trong hãng làm. Tức là 8 tiếng đúng không?
Vậy là cái giờ lên sẽ là lương cái đó là của mình phải chịu, còn cái break time thì phải trả, đúng không?
Trong cái công việc làm của anh, cái break time nó đi chung với lại cái thời gian anh làm việc trong hãng. Chủ không có trả cho anh cái tiền break time, nhưng mà chủ phải cho anh cái giờ nghỉ giải lao.
Ok. Ok rồi, cảm ơn rất nhiều nha.
Không có gì. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Và nhiều người nói rằng là tại sao lấy nhà của tôi khi mà nhân viên của nhà băng nói là họ sẽ không đóng tịch biên nhà tôi. Nhưng mà khi quý vị đưa cái hồ sơ ra tòa, quý vị không có cái tên của cái người nói cho quý vị biết là ai. Mà cái tên quý vị có nhiều khi nó cũng không phải là cái tên đó nữa. Cho nên trong cái vấn đề làm việc mà nói một người gian lận đó, cái mục đích tôi muốn nói đây là những cái chi tiết của quý vị nó phải thật là chi tiết. Ai là cái người làm việc đó, tên gì, những cái dữ kiện nó phải rõ ràng.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang chờ trên đường dây, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hello. Dạ, mời đặt câu hỏi nói lớn lên. Hát radio nha.
Dạ, luật sư cho em hỏi là nếu mà em có thẻ xanh hồ chiếu Việt Nam, chỉ có thẻ xanh Mỹ thôi, chưa có quốc tịch, mà em mới sanh con, thì tháng 6 em đi đi ra nước ngoài, chẳng hạn đi về Việt Nam thăm thăm gia đình á, thì em mang baby đi được đúng không? Và cái hộ cái thủ tục để làm sao cho baby được đi chung với em.
Okay. Chị là một người đang có thẻ xanh. Ok?
Dạ.
Rồi. Đến tháng 6 này chị muốn đi Việt Nam. Chị muốn mang cái người con chị vừa mới sanh ra ở trên Hoa Kỳ này đi Việt Nam với chị.
Dạ.
Thì cái đứa bé này ấy, nó là công dân Hoa Kỳ. Thì chị làm passport cho cháu. Và khi làm cái việc này thì cái người bố phải ký giấy tờ với lại cái người mẹ để làm cái passport.
Dạ.
Đi Việt Nam và đi Mỹ Tây Cơ là hai cái quốc gia mà hầu hết hãng hàng không, du thuyền, tất cả mọi phương tiện di chuyển ngoại trừ xe có thể họ đòi hỏi cái giấy nói rằng là người bố hay người mẹ, cái người không có mặt đó có ủy quyền để cho phép cái người bố hay người mẹ là cái người mang con đi chơi đó hay không.
Dạ, nếu mà bố mẹ đi chung luôn thì sao?
Không sao hết, không cần gì hết nhá.
Dạ.
Ok.
Thì mình làm cái passport đó mình làm ở đâu vậy luật sư?
Một là mình lên trên những cái văn phòng mà được ủy quyền làm passport để lấy cái đơn rồi mình điền vào rồi mình gửi tiền cho họ. Là ví dụ như ở Santa Clara thì ở San Jose thì mình đi lên 70 West Heading, hoặc là mình lên cái post office ở đường Meridian, hoặc là mình lên văn phòng thị trưởng ở Milpitas, hoặc là mình vô post office, nhiều lắm nhé.
Dạ, cái đó mình làm nó chắc liền không hay là phải mấy tháng hay là bao lâu là tôi biết không?
Tùy theo thời gian của văn phòng làm passport nhé.
Dạ,
tôi không biết nhé.
Dạ, em cảm ơn luật sư rất nhiều. Thank you.
Rồi, you're welcome. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Còn về misrepresentation, tức là mình đưa những cái tin tức sai, ha, mình không có cái ý định là mình lừa dối cái người đó, nhưng mà cái tin tức đó mình đưa ra cho cái người kia đó, mình tin rằng là nó thật, nhưng mà hóa ra nó sai. Và tùy theo là trường hợp một, nhưng mà mình không bao giờ muốn bị thưa về cái tội gian dối, tức là fraud. Tại vì cái tội đó nó rất là nặng. Tại vì cái tội đó đi chung với lại cái vấn đề gọi là tòa có thể phạt mình một khoản tiền nếu mà mình, mà cái người mà đưa mình ra tòa chứng minh được là mình gian dối, mình lừa dối cái người mà đang bị thiệt hại về cái vấn đề đó. Cho nên cái tội lừa dối là một cái tội rất là quan trọng, và đừng để cho cái việc đó nó xảy ra trên vấn đề hình sự cũng như dân sự. Có những cái lỗi, có những cái điều luật, có những cái điều luật vừa về vấn đề hình sự, vừa về vấn đề dân sự. Ví dụ như battery, tức là đánh một người khác. Đánh một người khác, mình có thể bị kết cái tội về hình sự, và mình cũng có thể bị thưa ra tòa về vấn đề dân sự. Cho nên khi mà chúng ta nói đến luật, nếu chúng ta rơi vào những cái tình trạng này thì chúng ta cần phải tham khảo để biết rằng là chúng ta cần phải làm cái gì. Và cái cách tham khảo tốt nhất là chúng ta nên lên văn phòng để gặp cái người luật sư. Gặp cái người luật sư để họ có thể hỏi thêm những cái câu hỏi mà khi chúng ta ngồi đối diện và chúng ta có những cái dữ kiện, bằng chứng, giấy tờ thì luật sư họ sẽ có thể có thêm nhờ những cái gọi là cái phương cách để mà xem coi là cái hợp đồng đó viết như thế nào, để xem coi là cái giấy mà mình bị kết tội đó là cái lỗi gì, rồi họ đọc đến cái điều luật. Luật sư lúc nào họ cũng phải làm những cái việc tra cứu và đọc những cái điều luật để biết rằng là cái lỗi của mình thế nào, nhất là khi mà cái lỗi đó không phải ở California mà ở những cái tiểu bang khác, lại còn phải làm tra cứu nhiều hơn nữa. Bây giờ cảm ơn sự theo dõi của hôm nay. Xin thành thật mình kính chúc vị và dành một đêm an lành và một cuối tuần thật đầy hạnh phúc, nhất là khi chúng ta lái xe chúng ta cẩn thận tại vì trời mưa trời gió nhé. Tất cả mọi việc lúc nào cũng êm đẹp, và cảm ơn Thanh Tùng đã giúp tôi làm chương trình ngày hôm nay rất là tốt đẹp. Xin kính chào quý vị.